Cũng vậy, các chị em là vợ phải thuận phục chồng mình. Để rồi, cho dù có những người chồng không vâng phục lời Chúa, nhưng nhờ cách ăn ở của vợ, họ có thể bị chinh phục mà không cần lời làm chứng. Khi họ thấy được tánh hạnh của chị em, cùng sự kính trọng của chị em dành cho họ. Đừng chú trọng các thứ làm đẹp bề ngoài, như thắt bím tóc, đeo trang sức bằng vàng, hay ăn diện quần áo, mà hãy làm đẹp con người bên trong, tức tấm lòng, bằng thứ không hư hỏng, đó là tinh thần dịu dàng và yên lặng, vốn quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ khi xưa đã trang điểm cho mình theo cách đó, họ có lòng tin cậy Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình. Sarah đã vâng phục Abraham như vậy và gọi ông là Chúa. Chị em bây giờ là con cháu Sarah nếu chị em làm việc lành và không ngại khó. Cũng vậy, các anh em là chồng phải sống với vợ như với người bạn đời thuộc phái yếu, công nhận họ là người cùng với mình hưởng tặng phẩm sự sống. Hãy làm như vậy để sự cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Cuối cùng, xin mọi người hãy đồng tâm nhất trí, có lòng thương xót, yêu mến nhau như anh em, cảm thông với người đồng loại và khiêm nhường. Xin đừng ai lấy ác trả ác hay xúc phạm lại người xúc phạm mình. Trái lại, hãy cứ chúc lành vì anh em đã được kêu gọi để sống như vậy. Nhờ đó, anh em được hưởng phước lành. Ai yêu sự sống và muốn thấy đời mình phước hạnh thì phải cầm giữ lưỡi và môi miệng khỏi các lời dữ và giả trá. Người ấy phải từ bỏ điều ác mà làm điều lành, mưu cầu hòa bình và đeo đuổi nó. Mắt Chúa đoái xem người công bình và tai Ngài lắng nghe lời cầu xin của họ, nhưng mặt Chúa nghịch lại kẻ làm ác. Nếu anh em muốn sống ngay lành, thì ai lại đi hãm hại anh em? Nhưng cho dù anh em có vì sự công chính mà chịu khổ, thì anh em được phước. Đừng sợ điều người ta sợ, cũng đừng buồn phiền. Thay vào đó, hãy biệt riêng Chúa cứu thế như quả báu trong lòng anh em. Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho người nào thắc mắc vì sao anh em tin cậy Đức Chúa Trời. Hãy trả lời với thái độ khiêm nhu và tôn trọng. Hãy giữ cho lương tâm ngay thật để những kẻ phỉ báng nếp sống thiện lành của anh em trong Chúa cứu thế phải hổ thẹn do đã lên án anh em như kẻ làm ác. Nếu Chúa muốn, thì anh em hãy thà chịu khổ vì làm lành hơn là vì làm ác. Chúa cứu thế cũng đã từng chịu khổ vì tội lỗi. Ngài là đấng công bình chịu khổ vì chúng ta là kẻ không công bình, để đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Trong xác thể, Ngài bị người ta giết đi, nhưng Ngài được sống trong tâm linh. Nhờ đó, Ngài đi rao giảng cho những tâm linh đang bị cầm tù. Họ đã không vâng phục khi Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi họ trong thời Nô-ê, trong thời gian ông đóng tàu, và Đức Chúa Trời cứu có mấy người, 8 linh hồn qua cơn nước lũ. Đây là một biểu tượng về báp têm cứu rỗi anh em hiện nay, không phải như sự tẩy rửa bụi đất khỏi thân thể, mà là sự đáp ứng của một lương tâm ngay thật đối với Đức Chúa Trời. Bởi sự phục sinh của Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đã về trời và đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, mọi thẩm quyền và thế lực phải thuận phục Ngài.